Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 27 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về hiện tình Công giáo tại Cộng hòa Bạch Nga. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời bà Enda Giampaolo qua chứng tá của người con linh mục dòng Camelo. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này Trác Thành sẽ trình bày về ý nghĩa cái chết. Bây giờ kính mời quý vị nghe trong phút nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Bogota, Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin tái bày tỏ liên đới với giáo hội tại Haiti và đặc biệt hỗ trợ các sáng kiến đào tạo nhân sự giáo hội tại nước này. Trong thông cáo chung công bố hôm 23 tháng 7 vừa qua, sau khóa họp tại Bogota, Colombia, với Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti, 21 vị Chủ tịch các Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe nhận định rằng cuộc động đất ngày 12 tháng Giêng năm nay tại Haiti không những làm rung chuyển đất, gây chết chóc, đau thương và thiệt hại cho con người, nhưng cũng là một lời kêu gọi quan tâm đến giáo hội tại Haiti và Mỹ Châu Latin. Chúng ta không thể quên quốc gia anh em này, và một lần nữa chúng tôi bày tỏ sự gần gũi và liên đới với họ. Các vị Chủ tịch Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin cho biết đặc biệt ủng hộ các sáng kiến nhắm đào tạo nhân sự giáo hội do Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti trình bày trong khóa họp, nhất là tạo điều kiện và cơ hội cho việc đào tạo các linh mục chủng sinh và giáo dân, cung cấp học bổng cho các chủng sinh và tài trợ việc thường huấn cho các linh mục, ưu tiên dành cho một số dự án cấp thiết và dành ngân khoản cần thiết cho việc kiến thiết các chủng viện, thánh đường, trung tâm y tế và huấn luyện giáo dân, để họ có thể trở thành các thủ lãnh, giúp các tín hữu Công giáo dấn thân trong các hoạt động xã hội.
Washington, các giám mục Hoa Kỳ chấp thuận tài trợ thêm 212.700 Mỹ Kim cho 10 dự án tại Haiti sau trận động đất hồi tháng Giêng năm nay. Trong những ngày qua, tiểu bang thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đặc trách quản lý số tiền quyên góp để giúp giáo hội tại Haiti đã đi tới quyết định trên đây. Đức cha Thomas Winsky, tổng giám mục Miami, chủ tịch nhóm làm việc về Haiti cho biết, đứng trước cuộc động đất lớn lao ngày 12 tháng Giêng năm nay tại Port-au-Prince, người ta có thể nói toàn thể giáo hội Haiti bị thương tổn vì thiên tai tàn phá ấy, tuy rằng mức độ khác nhau tùy theo mỗi nơi. Ngân khoản hơn 212.000 Mỹ Kim nói trên được dành cho tổng giáo phận thủ đô Port-au-Prince và 5 giáo phận khác. Các ngân khoản này được dùng để huấn luyện các chủng sinh và tu sĩ, giáo dân trưởng thành, các chương trình thường huấn về truyền giáo tại những vùng bị thiên tổn. Tại giáo phận Rackman, một phần số tiền được dùng để mua một xe vận tải giúp giải tỏa các đống gạch vụn phía trước nhà thờ. Đức Hồng Y Sean O'Malley, tổng giám mục giáo phận Boston, cũng nói rằng trong cuộc viếng thăm mới đây của phái đoàn Hội đồng Giám mục Mỹ tại Haiti, chúng tôi luôn trấn an các tín hữu bị nạn rằng chúng tôi sẽ trợ giúp họ dài hạn. Tổng giáo phận Boston đã giúp 2 triệu Mỹ Kim cho giáo hội tại Haiti, kết quả của một cuộc lạc quyên đặc biệt. Tổng cộng các giáo phận tại Mỹ đã quyên được hơn 80 triệu Mỹ Kim cho mục đích này.
Madrid, Chủ nhật 25 tháng 7 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu đã tham dự lễ kính thánh Jacobe Tông Đồ tại đền thánh Santiago de Compostela. Đây là cao điểm trong các sinh hoạt tôn giáo nhân dịp năm thánh Jacobe, theo một truyền thống có từ thế kỷ 12. Quốc vương Juan Carlos đã hiện diện tại buổi lễ và đã đọc bài diễn văn truyền thống tôn kính vị thánh bổn mạng của Tây Ban Nha, cũng như cầu xin thánh nhân phù trợ nhân dân nước này vượt tháng những khó khăn hiện nay như cuộc khủng hoảng tài chính và nạn khủng bố dã man. Đức cha Julian Barrio, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Compostela sở tại, đã chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa thánh Jacobe. Ngài cầu xin thánh bổn mạng ban cho nhà cầm quyền sức mạnh và kiên trì theo đuổi công ích của người dân và canh tân xã hội về luân lý và đạo đức. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại dinh thự Castel Gandolfo, trưa Chủ nhật 25 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đặc biệt gửi lời chào thăm đến đông đảo các tín hữu tại Đền Thánh Jacobe. Tối thứ Bảy trước đó, 24 tháng 7, đã có buổi hòa nhạc với sự tham dự của một số danh ca.
Barcelona, Đức Hồng Y Luis Martinez Sittac, Tổng giám mục giáo phận Barcelona, Tây Ban Nha, cho biết Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm giáo phận này vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 11 tới đây và cho biết chương trình sơ khởi. Theo đó, Ngài sẽ từ Santiago de Compostela đến phi trường El Prat của Barcelona lúc 9 giờ tối thứ Bảy, mùng 6 tháng 11 và nghỉ đêm tại Tòa Tổng giám mục địa phương. Sáng hôm sau, Chủ nhật mùng 7 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ thánh hiến đền thờ Thánh Gia Thất vào lúc 10 giờ, và tiếp theo đó là kinh truyền tin trước thềm đền thờ. Trong số các quan khách hiện diện có quốc vương Juan Carlos và hoàng hậu Sofia của Tây Ban Nha. Bên trong đền thờ có thể chứa được 7.500 người, nhưng Tòa Tổng giám mục Barcelona ước lượng sẽ có khoảng nửa triệu người tham dự thánh lễ từ các đường phố xung quanh qua các màn hình vĩ đại. Sau bữa trưa và nghỉ ngơi tại Tòa Tổng giám mục, lúc 5 giờ 15 phút chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm Viện Chúa Hài Đồng Giê-xu thuộc khu vực Guinardó ở thành Barcelona, nơi tiếp đón những người khuyết tật và gia đình họ và do các nữ tu phan sinh thánh tâm chăm sóc. Tại đây, Đức Thánh Cha sẽ làm phép viên đá đầu tiên để xây khu vực nới rộng trung tâm này. Quốc vương và hoàng hậu Tây Ban Nha cũng sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm này. Sau đó, lúc 6 giờ rưỡi chiều, Ngài sẽ ra phi trường và đáp máy bay trở về Roma. Đền thờ Thánh Gia Thất được coi là một kiệt tác do kiến trúc sư Antoni Gaudi khởi công xây cất từ năm 1882 và dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm 2030 tới đây, tổng cộng gần 150 năm.
Stuttgart, Đức Hồng Y Walter Kasper, nguyên chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, lấy làm tiếc vì đã không đạt tới một thỏa thuận về việc các tín hữu Công giáo và Tin lành có thể rước lễ chung. Đức Hồng Y Kasper bày tỏ lập trường trên đây hôm 23 tháng 7 vừa qua, tại Đại hội lần thứ 11 của Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới, tiến hành tại thành phố Stuttgart ở miền Nam Đức, từ ngày 20 đến hôm nay 27 tháng 7 về chủ đề Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Lên tiếng trước 1.000 người tham dự khóa họp, trong đó có 418 đại biểu chính thức của 140 giáo hội Tin lành Luther thành viên. Đức Hồng Y Kasper nói, ngày nay có nhiều đồng thuận giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành. Chúng ta đã xích lại gần nhau nhưng chưa vượt qua được bước đường quyết định. Tôi rất lấy làm tiếc về điều đó. Nhưng các bạn không thể làm cho sự việc xảy ra một cách vội vã. Đức Hồng Y Kasper năm nay 77 tuổi, và hôm 1 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Ngài. Sau 2 năm làm Tổng Thư Ký và 9 năm làm Chủ tịch Hội đồng Hiệp nhất, Ngài nói thêm rằng, mục tiêu chính mà chúng tôi không đạt được trong những năm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô là cùng nhau rước lễ. Ít lâu sau khi Đức Hồng Y Kasper làm Tổng Thư Ký Hội đồng Hiệp nhất, Ngài đã tham dự buổi ký kết ngày 31 tháng 10, 1999, tuyên ngôn chung giữa Giáo hội Công giáo và Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới liên quan đến đạo lý về ơn được trở nên công chính. Văn kiện này khắc phục sự kết án lẫn nhau giữa Công giáo và Tin lành Luther về đạo lý này hồi thế kỷ 16. Tuy nhiên, các tín hữu của hai cộng đồng vẫn chưa thể rước lễ chung, bao lâu vẫn còn những dị biệt về tín lý. Hồi đầu tháng 7 này, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Kurt Koch, 60 tuổi, giám mục giáo phận Basilia Thụy Sĩ kế vị Đức Hồng Y Casper trong nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về hiện tình giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Bạch Nga.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị tình hình giáo hội Công giáo tại Bạch Nga, hay cũng gọi là Cộng hòa Belarus. Bạch Nga rộng 207.000 cây số vuông, giáp giới với Nga, Ukraine và Ba Lan, với dân số lối 9.500.000 người, trong đó đa số theo chính thống Nga. Số tín hữu Công giáo là 1.500.000 người, tương đương với 17% dân số, gồm một tổng giáo phận và ba giáo phận. Giáo hội Công giáo tại Bạch Nga đã chịu bách hại nặng nề dưới thời Cộng sản Liên Xô, và trong 60 năm trời không có giáo mục coi sóc, nhiều thánh đường bị đóng cửa. Mãi đến năm 1989, Đức Thánh Cha John Paul II mới có thể bổ nhiệm giám mục cho các giáo phận. Giáo hội địa phương vẫn còn thiếu nhiều linh mục, và các linh mục tu sĩ nước ngoài, đặc biệt là Ba Lan, thường gặp khó khăn trong việc xin thị thực nhập cảnh và cư trú để làm việc mục vụ tại Bạch Nga. Sau Lituania, Bạch Nga là nước có số tín hữu Công giáo đông nhất trong số các cộng hòa cựu Liên Xô. Giáo hội tại đây có 6 giám mục cai quản 4 giáo phận, trong đó Minsk Mohilev ở vùng thủ đô là tổng giáo phận do Đức cha Tadeusz Kondrujewicz coi sóc. Toàn nước có 462 linh mục, trong đó 278 vị, tức là 60% là người bản xứ, phần còn lại đến từ Ba Lan, xét vì một phần không nhỏ số tín hữu Công giáo tại Bạch Nga là người gốc Ba Lan. Lý do vì một phần lãnh thổ Bạch Nga trước kia là lãnh thổ Ba Lan. Đức Tổng giám mục Kondrujewicz sinh trưởng tại Bạch Nga và làm giám mục tại đây trong 2 năm từ 1989 đến 91. Sau khi tự do tôn giáo được phục hồi tại Liên Xô, thì Ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục tại thủ đô Moscow trong 16 năm trời, trước khi tái thuyên chuyển Ngài về giáo phận Minsk nguyên quán.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nguyệt Sang Công giáo 30 ngày xuất bản tại Roma, Đức Tổng giám mục Kondrujewicz cho biết luật pháp hiện hành tại Bạch Nga nhìn nhận vai trò của giáo hội chính thống trong sự phát triển lịch sử, tinh thần, văn hóa và hình thành quốc gia của dân tộc Bạch Nga, đồng thời cũng nhìn nhận vai trò tinh thần, văn hóa và lịch sử giáo hội Công giáo tại nước này. Đức Tổng giám mục nói, chúng tôi đánh giá cao các quy luật đó vì qua đó chúng tôi không bị coi như những người xâm nhập. Trong cuộc bách hại thời Xô Viết, giáo hội đã trải qua những thời kỳ đau khổ kinh khủng và đồng thời cũng tỏ ra anh dũng. Trong 20 năm qua, từ sau khi chế độ Liên Xô sụp đổ, giáo hội Công giáo tại Bạch Nga tăng trưởng mạnh. Số linh mục từ 60 tăng lên hơn 460 vị như hiện nay, tức là gần 8 lần. Đức Tổng giám mục Kondrujewicz nói, với sự tăng trưởng ấy, chúng tôi còn có thêm các thánh đường mới, nhất là tại các thành phố lớn. Tại thủ đô Minsk, với 300.000 tín hữu Công giáo, giáo hội chỉ có 4 giáo xứ. Trong những năm gần đây, chính quyền sẵn sàng cho phép xây cất thêm các nhà thờ mới. Chúng tôi đã nhận được 6 giấy phép xây cất và năm nay có thêm 2 giấy phép nữa. Vấn đề là làm sao kiếm được ngân khoản để kiến thiết các thánh đường này.
Hồi tháng 4 năm nay, Đức Tổng giám mục Kondrujewicz đã gặp Tổng thống Bạch Nga Lukashenko và nói chuyện về vấn đề các giấy phép xây cất thánh đường mới. Thật ra chính quyền Bạch Nga không hề từ chối các giấy phép đó. Chính Tổng thống Lukashenko cũng đã 3 lần đến nhà thờ chính tòa Công giáo ở thủ đô Minsk để biết trực tiếp các nhu cầu của Công giáo. Cả sau vụ máy bay của Tổng thống Ba Lan và các quan chức chính quyền nước này bị rớt tại Katy, Tổng thống Lukashenko cũng băng hoa đến nhà thờ và thắp lên một ngọn nến tại đây để chia buồn. Ông là người đầu tiên coi giáo hội chính thống và Công giáo như những giáo hội lịch sử tại Bạch Nga, như luật pháp đã nhắc nhở. Ông thường nói rằng, tôi sẽ không để cho một cuộc chiến tranh tôn giáo xảy ra tại đất nước tôi. Sự kiện này là một trợ lực rất lớn đối với Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục Kondrujevich cũng cho biết các bạn trẻ Công giáo tại Bạch Nga rất sinh động và họ đông đảo hơn nhiều so với số bạn trẻ tại Liên bang Nga. Lòng đạo đức truyền thống của họ được đào sâu thêm. Trong thời Bách Hại, chỉ có hai thánh đường Công giáo được mở cửa, một tại thủ đô Moscow và một tại thành phố Leningrad. Cũng trong thời kỳ đó, tại Bạch Nga, mặc dù chỉ có 60 linh mục, nhưng lại có tới 120 thánh đường được mở cửa. Tiếp đến, có sự trao đổi liên tục về nhân sự với giáo hội Công giáo tại các nước láng giềng như Lithuania và Ba Lan. Đức Tổng giám mục Kondrujevich rất quan tâm đến các cuộc gặp gỡ với giới trẻ. Mỗi thứ năm hàng tuần tại nhà thờ chính tòa ở thủ đô Bạch Nga đều có thánh lễ cho giới trẻ và tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ. Trong năm phụng vụ, có những dịp gặp gỡ đặc biệt như trước lễ Giáng sinh và Phục sinh, với sự tham dự của khoảng 400 bạn trẻ. Trong mùa chay thì có buổi đi làng thánh giá dành cho giới trẻ. Mỗi năm có một cuộc hội ngộ dài 3 ngày dành cho giới trẻ, với sự tham dự của khoảng 2-3 ngàn người. Họ cũng tham dự đông đảo các cuộc hành hương, ví dụ tại Đền Thánh Đức Mẹ Buslav là Đền Thánh Quốc gia, cách thủ đô Minsk lối 120 cây số. Ngày 1 tháng 7, các tín hữu đến đây từ các nơi ở Bạch Nga, và sau buổi canh thức, họ tham dự đông đảo thánh lễ sáng hôm sau 2 tháng 7. Số người tham dự lên tới 60 ngàn người. Đây là một con số rất lớn đối với giáo hội tại Bạch Nga.
Về quan hệ với các tín hữu chính thống, Đức Tổng giám mục Kondrujevich nói, sau những năm sống tại Moscow, tôi có thể nói là đã biết thế nào là quan hệ với giáo hội chính thống. Tại Bạch Nga này, các quan hệ đó với các tín hữu chính thống thật là khích lệ. Đức Tổng giám mục chính thống tại đây, Filaret, là người rất cởi mở. Mới đây tôi đã tham dự lễ mừng sinh nhật thứ 75 của Ngài. Mỗi khi vị Tổng giám mục Công giáo tổ chức một cuộc gặp gỡ công cộng để đối thoại, Ngài cũng đích thân hoặc gửi đại diện đến tham dự tích cực. Cũng vậy, chúng tôi cũng tham dự mỗi khi được phía chính thống mời. Chúng tôi thường xuyên trao đổi ý kiến và các đề nghị về những người nên mời. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng gặp gỡ nhau vào những dịp đại lễ như Giáng sinh và Phục sinh. Một sự kiện cũng giúp đỡ chúng tôi khá nhiều, đó là có bao nhiêu gia đình hôn nhân hỗn hợp giữa Công giáo và chính thống, hoặc các hôn nhân khác đạo nói chung. Cụ thể là có một tinh thần đại kết và đối thoại liên tôn, trong đó có cả các tín hữu Tin lành, Do Thái và Hồi giáo. Đức Tổng giám mục Kondrujevich cũng kể lại một sự kiện năm 2010 này, lễ phục sinh của Công giáo và chính thống được cử hành cùng một ngày. Đức Tổng giám mục Filaret của giáo hội chính thống đã tổ chức một cuộc gặp gỡ. Tổng thống Lukashenko cũng đến dự, giống như năm ngoái, để chúc mừng Đức Tổng giám mục. Khi thấy tôi, Tổng thống công khai bày tỏ vui mừng vì có sự hiện diện của vị Tổng giám mục Công giáo tại buổi gặp gỡ và để chứng tỏ sự đoàn kết của giáo hội.
Cách đây 2 năm, Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đến viếng thăm Cộng hòa Bạch Nga gặp gỡ Tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tôn giáo. Đức Tổng giám mục Filaret của chính thống, cũng như các tín hữu. Cuộc viếng thăm này có âm vang lớn trong cơ quan truyền thông. Cả cuộc tiếp kiến của Đức Thánh Cha dành cho Tổng thống Lukashenko hồi năm 2009 cũng có tiếng vang lớn hơn nữa trong nước. Ai cũng biết Hiệp định giữa Tòa Thánh và Nhà nước Bạch Nga đang được soạn thảo, và văn kiện này sẽ là một trợ lực lớn cho hoạt động của giáo hội Công giáo tại nước này. Tuy nhiên, theo Đức Tổng giám mục Kondrujevich, cũng có những căng thẳng giữa giáo hội Công giáo và nhà nước Bạch Nga, đặc biệt là vấn đề gia hạn thị thực cư trú cho các linh mục nước ngoài tại đây. Tuy nhiên, vấn đề cũng được giải quyết nhờ đối thoại với chính quyền.
Về các hoạt động từ thiện và xã hội của Công giáo Bạch Nga, Đức Tổng giám mục Kondrujevich nói rằng, chúng tôi đã phát triển mạnh Caritas trên bình diện toàn quốc và các giáo phận. trong tổng giáo phận của tôi cũng tìm cách cổ võ thành lập tổ chức Caritas ở các giáo xứ, vì giáo xứ gần gũi hơn với dân chúng và những người túng thiếu. Chính sách từ thiện bác ái của chúng tôi là giúp đỡ tất cả mọi người, không phải chỉ những người công giáo mà thôi, nhưng cả những tín hữu chính thống, Tin Lành, Hồi giáo, cũng như những người không tín ngưỡng, vì chúng tôi chỉ nhìn người đang cần được giúp đỡ. Đó là tiêu chuẩn hành động của chúng tôi. Chúng tôi có rất nhiều chương trình, khoảng 50-60 chương trình cho người già, trẻ em, bệnh nhân, người tàn tật, các bệnh nhân ung thư. Và công việc này được chính quyền dân sự đánh giá cao. Các đại diện của Caritas vẫn luôn được mời tham dự các hội nghị. Cũng có những chương trình chung với giáo hội chính thống và Tin Lành. Điều này không gây ra vấn đề gì, trái lại còn kiến tạo bầu không khí tín nhiệm, một ý thức trách nhiệm chung để đáp lại những thách đố của thế giới hiện nay. Sau cùng, về biến cố hàng chục ngàn sĩ quan Ba Lan bị quân đội Liên Xô thời Stalin thảm sát tại Katyn, theo Đức Tổng giám mục giáo phận Minsk Mohilev, biến cố vẫn luôn có một ảnh hưởng tới quan hệ giữa Nga và Ba Lan, và mới đây rừng Katyn lại gây thêm những nạn nhân mới với vụ rớt máy bay của Tổng thống Ba Lan và các quan chức chính quyền nước này. Đây là một vụ Katyn thứ hai. Theo Đức Tổng giám mục Kondrusevich, người ta thấy có kế hoạch của Thiên Chúa. Sau thảm trạng đó, sự tham dự của Tổng thống Nga tại lễ an táng và sự kiện này rất có ý nghĩa vì nói lên tâm tình của Nga đối với Ba Lan và ngược lại. Nó cũng chứng tỏ con đường hòa giải đã được mở ra. Trước thảm trạng đó, cả Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow và Giáo hội Công giáo tại Ba Lan cũng đã bắt đầu đối thoại với nhau. Những biến cố đó chứng tỏ rằng cần phải đối thoại và xích lại gần nhau. Cả Bạch Nga cũng đã mở ngay phi trường Vitebsk để người Ba Lan có thể đi tới Katyn. Sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Bạch Nga tại lễ an táng Tổng thống Ba Lan bị tử nạn cũng là một dấu hiệu cho thấy quan hệ được đổi mới giữa Nga, Bạch Nga và Ba Lan.
Vừa rồi là bài viết về hiện tình công giáo tại Cộng hòa Bạch Nga. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại cuộc đời bà Enda Giampaolo qua chứng tá của người con linh mục dòng Camelo.
Trên tập san La Fiammella do dòng các nữ tu Camelo xuất bản, số đầu tiên của năm nay 2010, có đăng một chứng tá rất cảm động của linh mục Camelo, cha Lucio Maria Zappatore, nói về mẹ của cha, bà cố Enda Giampaoli, qua đời ngày 22 tháng 12 năm 2009. Cha viết: Mẹ Enda sinh tại làng Buia, tỉnh Udine, Bắc Italia, ngày 5 tháng 4 năm 1912. Cùng với cậu song sinh Celestino, mẹ là con út trong gia đình 7 người con. Cả gia đình sau đó đã dọn về sinh sống ở thủ đô Roma, theo chân người con trưởng là Pietro, được nhận vào làm trưởng nhóm điêu khắc tại nhà in tiền, quen được gọi là La Zecca. Rồi cậu Celestino cũng theo chân bác Pietro vào làm việc tại đây. Cả nhà ở trong một căn hộ ở đường Torre de Capocci, đằng sau nhà thờ thánh Martino ai Monti do dòng Camelo trông coi. Chính từ đó, mẹ Enda đã quen thân với dòng Camelo, và rồi mẹ gia nhập dòng ba. Ngày 7 tháng 12 năm 1941, mẹ Enda lấy bố Miro Zappatore, sinh trưởng tại Malie, tỉnh Lecce, cực nam Italia. Bố Miro là một chuyên viên liệu pháp vật lý rất giỏi, với tính tình hài hước, linh động. Chỉ phải tội là bố bị mù từ bẩm sinh, nhưng không bao giờ bố tôi than thân trách phận vì số phận mù lòa cả. Bao giờ bố cũng vui vẻ, thanh thản, hết lòng giúp đỡ mọi người khác. Từ cuộc hôn nhân này, bố mẹ đã sinh ra ba người con là anh Ugo, tôi và em trai Dario. Gia đình tôi sống tại giáo xứ Thánh Maria in Traspontina, một nhà thờ khác cũng do dòng Camelo trông coi trên đường hòa giải gần Vatican. Đến ngày về hưu sau gần 50 năm ở Roma, bố mẹ tôi về sống an nhàn tuổi già ở quê bố là làng Malie cực nam Italia. Nhưng rồi cuối năm 1983, bố tôi lâm trọng bệnh và chỉ 2 tháng sau, bố qua đời ngày 18 tháng 2 năm 1984. Suốt 2 tháng này, mẹ tôi không lúc nào rời bố tôi một bước. Mẹ sống trọn vẹn bổn phận làm vợ làm mẹ Kitô với nụ cười trên môi và xác tín vào Chúa. Quả vậy, mẹ không hề nhỏ giọt nước mắt nào khi bố đau bệnh vì mẹ tin chắc rằng bố vẫn đợi mẹ trên trời. Cha Lucio Maria Zappatore viết tiếp, khi bố tôi qua đời rồi, mẹ vẫn tiếp tục sống ở làng quê Marie mãi cho đến năm 2001, lúc đã gần 90 tuổi, mẹ mới xách vali một mình ra xe đò về Roma sống cạnh các con. Nói thế để biết là mẹ tôi vẫn tràn đầy sức sống, minh mẫn cho đến lúc ấy. Mẹ là thành viên dòng Ba Camelo, hoạt động mục vụ tích cực. Rồi ngày tôi nhận lãnh thánh chức, tôi đã được trông thấy niềm vui trào dâng cuồn cuộn trên môi mắt mẹ tôi. Con trai yêu của mẹ được trở thành linh mục của Chúa trong dòng Camelo. Mẹ về sống tại Viterbo gần người con trai cả là anh Ugo hành nghề bác sĩ. Dù tuổi cao, mẹ vẫn sung sức và tự lo liệu cho mình được, đồng thời mẹ còn giúp đỡ người khác trong việc mục vụ. Chỉ trong 4 năm cuối đời, mẹ chịu nhiều vấn đề sức khỏe vì tuổi già, nhưng mẹ vẫn không ngừng giúp đỡ người khác, nhất là trong lời cầu nguyện. Mẹ tôi qua đời ngày 22 tháng 12 năm ngoái, 2009, thọ 97 tuổi. Trước khi qua đời, mẹ đã cẩn thận chọn từ hồi năm 1997 lần một bức ảnh để các con giữ làm kỷ niệm. Đằng sau bức ảnh, mẹ viết như một lời di chúc. Hãy luôn giúp tha nhân với tất cả tâm lòng, Thiên Chúa sẽ giúp lại con. Với tất cả lòng yêu thương, ký tên mẹ. Để tưởng nhớ mẹ cha, cách đây nhiều năm tôi đã làm một bài thơ bằng tiếng người Roma, đại ý như sau. Kính tặng cha tặng mẹ. Khi cha biết đã đến giờ lâm tử, cha bảo, không phải là do công sức của tôi, nhưng mọi sự đã xảy ra tốt đẹp như phải xảy ra. Giờ thì hãy để cho tôi ra đi bình an. Và chỉ vài tháng sau cha đã qua đời. Mẹ luôn ở cạnh cha, săn sóc từng chút, cẩn thận theo dõi từng hơi thở và không bao giờ nhỏ một giọt nước mắt. Mẹ không muốn bỏ cha một mình trong giờ phút ấy. Mẹ nói rằng muốn chết cùng ngày cùng giờ với cha, nhưng mẹ không nói là năm nào cả. Mẹ sống tràn đầy sức khỏe. Đó là nội dung bài thơ cha Lucio Maria Zappatore viết kính tặng bố mẹ ngày ông cố của cha qua đời. 25 năm sau đó, nghĩa là hồi cuối năm ngoái 2009, khi bà cố Enda mất, cha đã viết thêm đoạn khúc cuối để tặng mẹ. Đoạn thơ viết, thế là 25 năm đã trôi qua, rồi bất chợt, mẹ quyết định đột ngột ra đi, bỏ lại sau lưng mọi thăng trầm cuộc sống. Mẹ ra đi, để lên trời hội ngộ cùng cha.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về ý nghĩa cái chết.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiếng Latin, cũng như các ngôn ngữ Âu Tây, cái danh từ finish hay là fa end vừa có nghĩa là tận cùng, chấm dứt, vừa có nghĩa là cứu cánh, mục đích. Chúng ta đã bàn về cứu cánh của đời người, đó là hạnh phúc. Đây là niềm khao khát của con người và đã được Thiên Chúa đáp ứng. Tuy nhiên, sau khi đã nói tới cứu cánh, thiết tưởng không phải là thừa, nên chúng ta thêm một vài suy tư về tận cùng. Nghĩa là cái chết. Cái chết có nghĩa gì hay không? Lịch sử các tôn giáo và các triết thuyết đã tìm cách đưa ra nhiều câu giải đáp cho câu hỏi ấy, với những tâm trạng khác nhau. Có khi là thái độ an phận, sống người thác về. Có khi là thái độ lạc quan, chết là một cuộc giải thoát ra khỏi tù lạc thân xác hay là ra khỏi bể khổ. Có khi là một thái độ bi quan yếm thế. Cái chết vô nghĩa lý. Vào thời cận đại, Bên cạnh những triết thuyết gạt bỏ cái chết ra khỏi vòng suy tư, chúng ta nên ghi nhận quan điểm của hai triết gia Martin Heidegger và Karl Jaspers đã gây nhiều ấn tượng cho thần học khi bàn về ý nghĩa cái chết. Điểm quan trọng của hai triết gia này ở chỗ họ không coi cái chết như là cái gì tiêu cực, chết là hết sống, như là cái gì tích cực mà con người cần đối phó. Triết lý về cái chết có thể tóm lại trong ba điểm như sau. Thứ nhất, chết là chấm dứt tận cùng của toàn thể con người. Các triết gia Hy Lạp nói rằng chỉ có cái thân xác phải chết, còn linh hồn thì bất tử. Theo họ nói như vậy không đúng. Toàn thể con người đều chết. Con người gồm bởi linh hồn và thân xác. Cả linh hồn và thân xác hợp nên một toàn thể duy nhất. Linh hồn là tinh thần được dựng nên cho thân xác, làm cho thân xác trở thành thân xác sống động. Còn thân xác thì giúp cho linh hồn tiếp xúc với ngoại giới và với xã hội. Thế nhưng, mối dây liên kết đó bị cắt đứt bởi cái chết. Một mình linh hồn trơ trọi thì không làm nên con người. Vì thế, khi chết là tất cả con người chết, chứ không phải chỉ có riêng thân xác chết. Điểm thứ hai. Mặt khác, cái chết không phải chỉ là con dao cắt đứt mạng sống con người. Cái chết phải được coi như là tuyệt đỉnh sự nghiệp của mỗi người. Mỗi người chúng ta mang rất nhiều tiềm lực, và suốt đời chúng ta cố gắng phát triển các tiềm lực đó, và nó đạt tới tột đỉnh ở nơi cái chết. Ta hãy lấy một thí dụ. Một em bé có rất nhiều cửa ngõ để đi vào đời. Em có thể trở thành kỹ sư, bác sĩ, thương gia, thi sĩ, v.v. Dần dần, em phải tự chọn một công việc và cố gắng phát triển những tiềm năng để thi hành công việc đó cho tới ngày chết. Lúc đó, em mới thực sự hoàn tất cuộc đời. Điểm thứ ba, cái chết luôn hiện diện trong cuộc đời. Con người ý thức mình sẽ chết bởi vì mình là một hữu thể có hạn. Nhưng mà thay vì để cho cái chết ập đến, con người có thể đón nhận cái chết. Cái chết trở thành một hành động có trách nhiệm, được nhìn như là tuyệt đỉnh của cuộc sống. Cựu ước. Những trang đầu tiên của sách Sáng Thế cho thấy rằng Thiên Chúa dựng nên con người để sống trong ân nghĩa với Ngài. Thế nhưng vì bất tuân lệnh Chúa, cho nên con người bị kết án phải chết. Tuy nhiên, các học giả nhận xét rằng tâm thức của người Do Thái không bị đè nặng bởi tư tưởng cái chết như là hình phạt tội lỗi. Dĩ nhiên là ai ai cũng muốn sống lâu dài trên mặt đất. Tuổi thọ là một sự chúc lành của Thiên Chúa. Thế nhưng, sớm muộn gì cái chết cũng tới, bởi vì đó là số phận của con người hữu hạn. Nói chung, các cụ tổ phụ an phận ra đi khi thức tròn ngày tháng, chứ không coi đó như là an phận vì tội. Điều làm cho họ phải đau khổ là khi xuống Sheol, nghĩa là dưới âm ti, họ không được ca tụng Chúa nữa, bởi vì họ bị Chúa bỏ quên, như chúng ta đọc thấy ở nơi nhiều thánh vịnh. Mặt khác, cho dù cái chết hãi hùng đi nữa, nhưng mà nó có thể trở thành một bài học khôn ngoan, đó là ý thức tính cách phù du của cuộc đời khiến ta đừng có ký cóp tiền của làm chi. Thánh vịnh 49 như thế này. Nào phạm nhân sống mãi được sao mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Dù sống trong danh vọng, con người cũng không thể trường tồn. Thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết. Tân ước. Chúng ta có thể nói rằng Đức Kitô đã mang lại một ý nghĩa mới cho cái chết và người đã cứu chuộc cái chết. Tin mừng đã hơn một lần kể lại rằng Đức Giêsu đã bồi hồi thổn thức khi gặp cảnh tang thương, chẳng hạn như khi thấy đám tang của đứa con trai duy nhất của bà quá ở Na-im, hoặc đứng trước mộ của anh bạn Lazaro. Rút rõ lúc đó, người có coi cái chết như là hình phạt của tội lỗi hay không? Nhưng chắc chắn đối với Ngài, cái chết là một thảm họa. Vì vậy, Ngài đã xúc động mạnh. Tâm tình này lại càng tăng hơn nữa khi người phải đối đầu với cái chết của mình. Người cảm thấy tâm hồn xao xuyến, cơn xao xuyến làm toát mồ hôi như máu. Tuy nhiên, nếu một đảng cái chết bị coi như là độc dữ bởi vì xảy ra trái với ý muốn của con người, thì đằng khác, nó có thể được chấp nhận tự tình nhờ ý nghĩa mà Đức Giê-xu đã mang lại. Thực vậy, Đức Giê-xu đã chấp nhận cái chết như là một hành động vâng phục Chúa Cha. Điều này được biểu lộ qua lời nguyện ở trong vườn cây dầu dựa theo tin mừng nhất lãm. Lạy Cha, nếu có thể được, xin Cha cất chén này xa con, nhưng xin đừng theo ý con, nhưng theo ý Cha. Và nó được khẳng định rõ ràng hơn nữa qua lời tuyên bố đã được Thánh Gioan ghi lại. Mạng sống của tôi không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Gioan 10:18. Thánh Thi được trích trong thư gửi giáo đoàn Philippe chương 2 câu 8 đã nhìn cái chết của Đức Giê-xu như là một sự vâng lời. Người đã vâng lời chịu chết, chết trên cây thập tự. Cái chết của Đức Giê-xu đã biến đổi giá trị của cái chết. Nó không còn là bản án của tội lỗi, nhưng nó trở nên hành vi nhân đức đẹp lòng Chúa. Ngoài cái nhân đức tuân phục vừa nói, Tân Ước còn nêu bật nhân đức yêu thương khi trao hiến mạng sống cho người yêu. Không có tình thương nào lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống cho bạn hữu. Đức Kitô không chỉ mang thêm một ý nghĩa cho cái chết, nhưng nhất là người đã cứu chuộc cái chết. Nếu trước đây cái chết của ông Adam xảy đến như hình phạt vì tội lỗi, thì nay cái chết của Đức Kitô có giá trị cứu độ. Nhờ cái chết của người mà nhân loại được giao hòa với Thiên Chúa. Đặc biệt, Đức Kitô đã thắng cái chết nhờ cuộc phục sinh, mở đường cho nhân loại cũng sẽ thắng cái chết. Dưới ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, cái chết không còn là tận cùng của đời người nữa, mà chỉ là một sự vượt qua. Cái chết trở nên ngưỡng cửa đi vào cõi trường sinh. Các Kitô hữu đầu tiên đã cảm nhận điều đó. Thánh Phaolô khi đang ngồi tù và nhìn thấy nguy cơ sẽ lãnh án tử hình, đã viết cho giáo đoàn Philippe rằng mình đang sống trong cảnh giằng co nội tâm. Một đàng, người muốn sống để tiếp tục công cuộc truyền giáo. Nhưng đàng khác, sự ra đi cũng là một mối lợi, bởi vì nhờ đó, người có dịp trở về với Đức Kitô. Dưới viễn tượng đó, ta có thể hiểu được tại sao một sách khải huyền ca tụng cái chết như là một hồng phúc, chứ không còn là án phạt vì tội nữa. Chương 14 câu 13 đọc như thế này. Tôi nghe có tiếng từ trời phán rằng, người hãy viết, ngay từ bây giờ, phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa. Thần khí phán, phải, họ sẽ được nghỉ ngơi, không còn vất vả nhọc nhằn nữa, vì các việc họ làm vẫn theo họ. Linh đạo sự chết. Từ những điều vừa nói, truyền thống tâm linh Kitô giáo đã rút ra nhiều bài học cho sự chết. Thứ nhất là bài học siêu thoát. Đã có một thời, sự chết được dùng như là đề tài suy niệm thường xuyên để giúp cho chúng ta chết lành hay là tập dứt bỏ khỏi quyến luyến với thế tạm. Đó là bài học khôn ngoan mà ta gặp thấy nơi triết học cổ truyền, sinh ký tự quy, sống gửi thác về, hoặc là nơi sách Gióp, tôi lọc lòng mẹ trần truồng và không trở về đất trần truồng, hay là sách Giảng Viên, phù hoa nối tiếp phù hoa, hay Thánh Vịnh 90, xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngó hầu tâm trí được khôn ngoan. Tư tưởng này cũng được nhắc lại ở trong Tân Ước. Chúng ta đã không mang gì vào trần gian, thì cũng chẳng mang gì ra được. Tuy nhiên, bên cạnh những bài học xem ra tiêu cực đó, chúng ta còn tìm thấy ở trong Tân Ước nhiều bài học tích cực hơn. Thứ nhất là cái chết vì Chúa. Theo gương Đức Giê-xu, nên đã hy sinh mạng sống vì yêu thương chúng ta, để biết bao tín hữu dám hy sinh mạng sống mình vì người, để làm chứng cho tin mừng, như trường hợp các thánh tử đạo. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình, còn nếu chết đi, thì mới sinh được nhiều hạt thóc. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Cái chết khổ chế. Dù sao không phải tất cả chúng ta được ơn gọi tự lạo, nhưng mà có một khía cạnh khác được Thánh Phaolô vạch ra trong nhiều huấn dụ, đó là chúng ta hãy chết cho con người cũ, con người của đam mê ích kỷ, ngó hầu được sống lại cho con người mới, con người giống như Đức Kitô. Thực ra, đây là một thực tài huyền nhiệm đã được gói ghép trong bí tích thanh tẩy. Bây giờ tới lúc phải diễn ra thực tại. Chúng ta là những con người đã chết đối với tội lỗi, thì làm sao còn sống mãi trong tội được? Cái chết trong Chúa. Dù sao phải nhận rằng, sự chết tự nó vẫn cả là một sự dữ, bởi vì nó kết liễu cuộc sống con người, nó gây ra chia rẽ giữa hồn và xác, nó gây chia lìa giữa ta với xã hội và thế giới. Chúng ta nên nhớ rằng, Kitô giáo không hề ca ngợi những vụ hy sinh anh dũng khi ôm bom tấn công vào một mục tiêu quân sự hay là cuộc tự thiêu. Chỉ dưới ánh sáng của đức tin, cậy mến, ta mới có thể vượt lên những ấn tượng hoặc cảm giác hãi hùng của cái chết. Người tín hữu tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa là đấng hằng sống, là nguồn sự sống và muốn cho chúng ta được sống. Người tín hữu bày tỏ niềm hy vọng vào cuộc sống không chấm dứt với cái chết, nhưng sẽ được tiếp nối và thăng tiến trong thế giới mai hậu. Người tín hữu sống cái chết trong tinh thần phó thác và trao hiến giống như Đức Kitô.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Bogota, Liên Hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin tái bày tỏ liên đới với giáo hội tại Haiti và đặc biệt hỗ trợ các sáng kiến đào tạo nhân sự giáo hội tại nước này. Madrid, Chủ nhật 25 tháng 7 vừa qua, hàng chục ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ kính thánh Jacobe Tông Đồ tại đền thánh Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha. Stuttgart, Đức Hồng Ivan Ter Kasper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, lấy làm tiếc vì không đạt tới một thỏa thuận về việc các tín hữu công giáo và tin lành có thể rước lễ chung.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.